Giờ chúng ta đọc một cái đoạn đơn giản ở trong Luca 15, đoạn 1 tới câu 15 từ câu 1 tới câu 7 đây.
Luca đoạn 15 câu 1. Hết thảy các người thâu thuế và người có tội đến gần Đức Chúa Giêsu đã nghe Ngài giảng. Các người Pha-ri-si và các thầy thông giá lầm bầm mà nói rằng người này tiếp những kẻ tội lỗi và cùng ăn với họ. Ngài bèn phán cho họ lời thí dụ này: trong các ngươi ai là người có 100 con chiên, nếu mất một con mà không để 99 con nơi đồng vắng, đặng đi tìm con đã mất cho kỳ được sao? Khi đã kiếm được thì vui mừng vác nó lên vai. Đoạn về đến nhà kêu bạn hữu và kẻ lân cận mà rằng: hãy chung vui với ta vì ta đã tìm được con chiên bị mất. Ta nói cùng các ngươi, trên trời cũng như vậy, sẽ vui mừng cho một kẻ có tội ăn năn hơn là 99 kẻ công bình không cần phải ăn năn.
Anh em có cảm nhận gì về đoạn này?
Tình yêu thương của Chúa.
Hồi trước khi mà đọc đoạn này, anh hay thắc mắc là chưa có 99 con rồi. Một con đi lạc. Thế sao Chúa lại tốn công đi kiếm? Bỏ dính chân dính con lại đi kiếm một con lạc. Vậy tại sao mà khi Chúa đã mang về rồi Chúa lại rất vui vì một cái con chiên bị lạc mất mà tìm lại đó? Anh nghĩ trong lòng nó có cái gì, nó giống như là nó không có thực tế. Nhưng mà cảm tạ Chúa, lời Chúa rất là sâu. Bây giờ anh em nghĩ sao? Nếu anh em là cái con chiên bị lạc mất đó, nếu mà Chúa nói ta có 99 con rồi thì con kia bị lạc mất thì kệ nó. Hôm nay anh cảm nhận, lần đầu tiên cảm nhận được Chúa nói là nếu mà dù nếu An là An thấy rõ An là một cái con chiên lạc mất này, là con chiên đi lạc xa cách Chúa. Và anh cảm tạ Chúa là cứ sẵn sàng bỏ 99 con kia lại đi kiếm An. Cái đời sống ở trong cái thế gian này, rồi có đời sống không có Chúa là không có hy vọng, chìm trong tội lỗi, chìm trong bóng tối sự vô nghĩa và bị đáng xét đời đời. Thậm chí em không thể nào tưởng tượng được cái đời sống mà không có Chúa như thế nào nữa. Anh cảm tạ Chúa rằng Chúa sẵn sàng bỏ 99 con kia đi kiếm An. Là Ngài bỏ và đi kiếm ở trong sa mạc, ở trong bóng tối, giống cái bài hát mà mình vừa bài hát mà anh giới thiệu cho anh em vậy. Ở đây á, Chúa Ngài ở trên thiên đàng, chúng ta là con chiên, những con chiên bị lạc mất. Ở trên thiên đàng Ngài có sự vinh hiển, các thiên sứ thờ lạy Ngài. Trên đó đầy ánh sáng, không có bóng tối nào cả. Còn dưới này, tối tăm, tội lỗi, bóng tối của ma quỷ. Và anh em có ý thức rằng chúng ta là ai không? Chúng ta chỉ là bụi đất thôi. Chúng ta chỉ là một cái sản phẩm Chúa tạo ra. Nó bị hư hoại. Là bụi đất, những kẻ tội lỗi. Thế mà Chúa sẵn sàng bỏ tất cả để xuống đến sa mạc, để đến cái cuộc, đến cái thế giới này. Thế giới này giống như một cái sa mạc rồi, chả có sự sống gì cả, chỉ có gai góc tối tăm. Anh em có bao giờ ý thức rằng Chúa đã bỏ hết tất cả những điều đó để đi sứ kiếm mình hay không? Lần đầu tiên á, trong cuộc đời mới cảm nhận được An là cái con chiên bị lạc này. Chúa đã bỏ tất cả để xuống đi tìm kiếm An. Dù Ngài đã cứu được nhiều chiên khác rồi, dù Ngài đã cứu được nhiều rất là nhiều người khác rồi, nhưng mà Ngài đã kiếm An ở trong cái bể đời đen tối này. Cái tình yêu đó thật là lớn. Mà đâu có phải đơn giản là đi kiếm như là kiếm ở, kiếm cái gì đó ở ngoài đường. Ta biết Chúa như thế nào, là chịu đau khổ cả đời. Lúc mà Ngài đi giảng, có 3 năm đi giảng đó, Chúa chịu rất là nhiều đau khổ. Những cái đau khổ đó nó giống gì anh em biết không? Giống như những là cái bể nước mênh mông vậy á. Cái bài hát người ta làm rất là hay. Giống như nước sâu vậy á. Nhiều lúc mình cảm thấy cuộc đời đau khổ giống như là biển sâu vậy, đúng không? Để Chúa đến, Chúa tìm mình, Chúa phải trải ra những cái đau khổ triền miên đó, bị nhục nhã. Chúa phải lần bước đi trong bóng tối, bị gai góc. Cái đêm tối mà ở ở vườn Getsemane, trong đêm cuối cùng đó, nếu em đọc kỹ trong các sách phúc âm đó, em thấy sẽ không có dễ chịu gì. Chúa cầu nguyện, Chúa phải chiến đấu dữ dội luôn. Chúa cầu nguyện mà mồ hôi của Chúa rơi ra giống như giọt máu vậy. Có cuộc chiến rất dữ dội trong nội tâm của Chúa. Chúa biết Chúa phải chịu khổ như thế nào. Và điều kinh khủng nhất là Chúa phải gánh tội lỗi của cả thế giới này. Không chỉ trong những người thời đó mà cả trong tương lai, bây giờ và cả tương lai nữa. Cả tội lỗi của tất cả chúng ta chất lên Ngài. Vì dù Ngài là đấng thánh khiết, không có tội gì cả, rồi chiến đấu dọc mồ hôi mà tuôn đổ như giọt máu vậy. Cái đêm tối như vậy mà chịu như vậy vì ai? Rồi trên rồi Ngài bị đánh đập dữ dội. Vừa rồi em đang đọc đọc kỹ mấy sách phúc âm nói về đạn Chúa chịu khổ hình. Chúa bị những người đầy tớ của thầy tế lễ thượng phẩm phun nước miếng đánh đập, đánh vào đầu của Chúa. Chúng ta bị ai đánh vào đầu chứ? Chúa bị đánh vào đầu, đứng tạo hóa mà bị tạo vật của mình đánh vào đầu. Bị phun nước miếng vào mặt. Rồi đến rồi bên rồi cả lính của Philat cũng vậy, lấy cây đập thẳng vào mặt vào người của Chúa, phun nước miếng cả nguyên cái đội lính vậy. Rồi khi mà trên con đường mà vác thập giá tới đồi Golgotha, anh em có ý thức rằng lúc đó Chúa máu Chúa cũng đã nhiễu xuống dưới đất không? Từng bước chân của Chúa đã có những giọt máu nhiễu. Chúa làm điều đó để làm gì? Chúa đi làm như vậy để kiếm An và kiếm anh em. Những con chiên bị lạc mất. Cái đoạn mà vừa rồi mình đọc, mình thấy rất là đơn giản, nhưng mà nếu mà mình suy nghĩ, mình chạm được Chúa, mình thấy nó không có đơn giản như vậy. Vì một cái con chiên lạc mất, vì An, và Chúa đã bỏ thiên đàng. Chúa quyết chết để Chúa đi tìm cho bằng được An. Và Chúa tìm ra Bình, tìm ra chị Đào, chị Lệ và Trang và mọi người khác đó. Chúa yêu chúng ta đến nỗi mà Chúa sẵn sàng quyết tâm đi kiếm xuống để chịu chết để kiếm chúng ta, để mang chúng ta về. Nên nghĩ coi chúng ta có xứng đáng gì không? Chúng ta có xứng đáng gì không? Thậm chí bây giờ sau khi được cứu rồi, chúng ta cũng chẳng có, cũng dửng dưng khi chúng ta nghĩ tới thập tự giá của Chúa. Ở trên bàn của Chúa, lúc bẻ bánh chúng ta cũng chẳng có để ý gì tới. Chỉ có ăn giống như là ăn bánh với một cái nghi thức. Chúa đã trả hết tất cả những cái giá cao nhất vì chúng ta, nhưng mà chúng ta ích kỷ, sống cho bản thân của mình, vẫn thờ thần tượng là thờ cái tôi của mình. Ta không hoàn toàn không có biết được Ngài đã từ bỏ trả bao nhiêu giá như thế nào để đi kiếm một con chiên lạc mất đó. Ngài để tìm được con chiên lạc mất mang về đó, Ngài phải chết để chuộc chuộc chúng ta về. Chết với tư cách là một cái kẻ phạm tội bị phạt án tử hình, bị nhục nhã, bị lột quần áo, chết như một kẻ kẻ tử tù, tên tội phạm nguy hiểm. Và Ngài lên thập giá với tình yêu thương, Ngài không hề than vãn, Ngài cũng chẳng có trách móc chúng ta. Chúng ta phải biết rằng chính tội lỗi của mình để đưa Ngài lên đó. Mỗi người phải ý thức cái điều đó để cho mình đừng có cố ý phạm tội nữa. Vì tội lỗi của mình mà Chúa phải bỏ thiên đàng xuống. Ngài phải bị nhục nhã như vậy. Chúng ta bị người đời sỉ nhục chút xíu rồi là chúng ta thấy khó chịu rồi. Dù chúng ta với người khác cũng cũng ngang nhau thôi, cũng đều là con người. Còn Chúa là đấng tạo hóa mà Ngài phải chịu chịu nhục vì con người. Vì những con chiên lạc mất đó. Và điều rất cảm động đó là khi mà Chúa tìm được cái con chiên lạc mất đó, Ngài về và vui mừng với mọi người. Ngài không có chửi con chiên á, là tại con chiên ngu mà bị lạc và tốn nhiều công tìm kiếm như vậy. Mà Ngài vác trên vai, Ngài mang về và Ngài vui mừng. Mừng rỡ muốn mọi người chia vui với Ngài. Và cả thiên đàng đều mừng vỡ khi một cái người có tội ăn năn trở lại với Chúa. Anh em có tưởng tượng được không? Khi mà anh em được cứu á, anh em đối với anh em chỉ là một cái, có thể đối với chúng ta chỉ là cái sự mình tin Chúa, mình chấp nhận Chúa gì đó, có sự sống ngoài đời. Nhưng mà thực sự ở trên trời á, cái Chúa trời là Cha rất là vui mừng. Cả thiên đàng đều vui mừng, mọi thiên sứ đều vui mừng vì chúng ta được cứu. Đối với chúng ta, còn chúng ta nghĩ về sự cứu rỗi của người khác đó, rất là cái chuyện bình thường, chả quan trọng vậy. Họ được cứu hay không thì không quan trọng. Còn ở đây á, Chúa trả cái giá rất cao như vậy để kiếm một con chiên lạc. Và sau đó cả thiên sứ, cả thiên đàng đều mừng rỡ. Anh rất là cảm tạ Chúa. An ý thức được đó là khi mà cái lúc mà An tiếp nhận Chúa, khi Chúa tìm được An thì trên thiên đàng rất mừng rỡ reo hò vì Chúa đã tìm được An. Em không thể nào mà diễn tả được cái tình yêu đó. Đối với người khác á, chúng ta thấy như thế nào? Chúng ta không có giá trị nào, đúng không? Chúng ta thấy mình là những kẻ nhỏ nhoi, yếu đuối. Đối với sếp của mình, thấy mình chả là gì cả, đúng không? Còn những cấp lãnh đạo, rồi trong chính quyền, thủ tướng, tổng thống, chúng ta thấy mình rất là nhỏ nhoi. Chẳng có giá trị, không có gì là cao cấp cả. Nhưng đối với Chúa, đối với Đức Chúa Trời, với thiên đàng, thì chúng ta thật là có giá trị. Chỉ có chuyện đơn giản thôi là chúng ta tiếp nhận Chúa được cứu mà cả thiên đàng vui mừng vì chúng ta. Cả thiên đàng reo hò, ăn mừng vì chúng ta. Cái tình yêu đó thật là lớn lao. Chúng ta nhiều lúc còn không biết quý bản thân mình, nhưng mà Đức Chúa Trời và thiên đàng, mọi thiên sứ đều quý mình, trân trọng cái sự cứu rỗi của mình. Anh em có tưởng tượng được không? Nên sau khi mà nghe cái bài hát đó mới hỏi Chúa là con là gì mà tại sao mà Chúa trân trọng con như vậy? Tại sao Chúa phải từ bỏ thiên đàng để tìm kiếm con? Chịu đánh đập, chịu phun nước miếng, bị đánh đập dã man và bị đóng đinh vì con. Nhà con là gì mà khi con được tin nhận Ngài được cứu thì cả thiên đàng mừng rỡ vì con? Cho nên em mới ý thức Chúa, ý thức rằng cho dù người đời coi thường mình, nhưng mà có một đấng luôn yêu thương mình, luôn yêu thương An. Không có tình yêu nào lớn đến nỗi mà đã hy sinh, đã chết để cứu vì An. Chỉ một con chiên lạc mất tầm thường, tội lỗi, ô uế, chẳng là gì trước mặt Đức Chúa Trời cả. Rồi chào anh em.
Chào các anh em.